Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình thời sự với những nội dung chính sau: phát huy công tác dân vận trong tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân,
nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua,
giải quyết vướng mắc dự án đầu tư tuyến đường Bắc Sơn kéo dài,
báo chí góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống,
nhìn lại đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên qua các nhiệm kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 9, Ban dân vận tỉnh ủy long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, đón nhận huân chương lao động hạng nhì và biểu dương các điển hình tiêu biểu trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền giai đoạn 2015-2020. Dự buổi lễ có đồng chí Điểu Cơ Ré, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại diện thường trực các đảng bộ trực thuộc tỉnh, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh và 90 điển hình tiêu biểu được khen thưởng lần này. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Thay mặt lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống vẻ vang công tác dân vận 90 năm qua. Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận. Công tác dân vận của Đảng được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sinh thời, Hồ Chí Minh đã khẳng định lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đối với tỉnh Thái Nguyên, công tác dân vận luôn được tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với tinh thần gần dân, trọng dân, cấp ủy chính quyền các cấp đã tăng cường tổ chức đối thoại, quan tâm lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, nắm tình hình đời sống của nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 10 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 6.496 mô hình dân vận khéo với trên 2.900 mô hình tập thể và trên 3.500 điển hình cá nhân. 100% xóm tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thành lập được tổ dân vận. Những kết quả đáng ghi nhận đó có sự đóng góp quan trọng của hệ thống cán bộ làm công tác dân vận các cấp, trong đó 90 điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền giai đoạn 2015-2020 đã được cấp ủy chính quyền cơ sở bình xét lựa chọn để biểu dương. Họ cũng đại diện cho những cách nghĩ, cách làm sáng tạo khác nhau trong công tác vận động quần chúng nhân dân. Ông Hoàng Văn Tài, bí thư chi bộ xóm Mỏ Trì, Cúc Đường, Võ Nhai, Thái Nguyên nói về cách đã vận động nhân dân như thế này.
Bản thân tôi là phải sẵn sàng, tức là gương mẫu chấp hành trước và làm trước mọi công việc để nhân dân nó mới đi theo sau.
Cũng đề cập về nội dung này, bà Trần Thị Hoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hà Thượng, huyện Đại Từ chia sẻ.
Phải luôn nắm bắt, thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, luôn sát với người dân để nắm được những tâm tư, nguyện vọng của người dân phản ánh đến cơ quan chính quyền để giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người dân.
Đại úy Trương Quang Đức, Công an huyện Phú Bình, Thái Nguyên nói:
lực lượng công an chúng tôi, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông, đã luôn tuyên truyền luật giao thông dưới mọi hình thức phù hợp với các cái đối tượng mà mình chủ động tuyên truyền. Từ đó mang lại những cái hiệu quả, góp phần đảm bảo tình trật tự an toàn giao thông trên cái tuyến đường địa phương mình quản lý.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban dân vận Trung ương và đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Ban dân vận tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đồng chí Điểu Cơ Ré, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban dân vận Trung ương đã đánh giá về công tác dân vận của tỉnh.
Công tác dân vận của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 19 đề ra.
Cũng đề cập về nội dung này, đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu ý kiến.
Cán bộ làm công tác dân vận sẽ quán triệt tiếp thu những ý kiến của đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, và đồng thời thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì tôi cũng xin gợi ý và đề nghị các đồng chí tập trung một số cái nội dung sau trong cái thời gian tới. Thứ nhất, tiếp tục thực hiện công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cũng như là củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thứ hai, đổi mới hơn nữa công tác dân vận, cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần phải nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thì cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua dân vận khéo.
Với những thành tích đáng tự hào đó, tại lễ kỷ niệm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã vinh dự được nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Nhân dịp này thì Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho 24 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 90 điển hình tiêu biểu trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong giai đoạn 2015 đến 2020.
Cũng trong ngày 2 tháng 9, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự và chúc mừng hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ 3 giai đoạn 2015-2020. Giai đoạn 2015-2020, thành phố Sông Công đã phát động các phong trào thi đua nhằm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và nhiều phong trào đoàn kết toàn dân. Các phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều đề tài sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà thành phố Sông Công đã đạt được, đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục quán triệt triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực, đưa phong trào thi đua yêu nước vào chiều sâu trên cơ sở bám sát các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm phát huy vai trò nêu gương, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Tại hội nghị, 6 tập thể vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. 5 tập thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, cùng nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng.
Cùng ngày, khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan. Giai đoạn 2015-2020, 100% các đơn vị trong khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp đã tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động phong trào thi đua của khối, tổ chức các hội nghị ký kết giao ước thi đua, xây dựng quy chế hoạt động. Các hoạt động phong trào thi đua yêu nước của khối cũng được triển khai với phương châm phù hợp với tình hình chung của khối, bám sát đối tượng, địa bàn, gắn các phong trào thi đua của khối với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Giai đoạn 2020-2025, khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp sẽ tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng hội thành viên, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện xây dựng điển hình tiên tiến, đa dạng hóa các hình thức khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và những đóng góp của khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời yêu cầu các hội thành viên trong khối tăng cường xây dựng tổ chức hội, tích cực tham gia phản biện xã hội và giám sát các đề án của tỉnh, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động và tiếp tục tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Nhân dịp này thì 9 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận giấy khen của khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý khán giả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa có chỉ thị số 32 yêu cầu các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp hội; tạo điều kiện để tổ chức hội thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với các tầng lớp phụ nữ; chỉ đạo Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở chuẩn bị tổ chức tốt đại hội; báo cáo chính trị đại hội cần đánh giá sát đúng kết quả hoạt động, hạn chế nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp hội, cần bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức đại hội thành công. Thời gian tới tiến hành đại hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh được tiến hành trong năm 2021. Cấp cơ sở từ quý 1 năm 2021 hoàn thành trong quý 2 năm 2021, cấp huyện hoàn thành trong quý 3 năm 2021, cấp tỉnh hoàn thành trong quý 4 năm 2021. Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa mô hình tốt, cách làm hay, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Chỉ đạo các cấp hội phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Ban dân vận tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng, văn phòng tỉnh ủy và Đảng đoàn Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giúp ban thường vụ tỉnh ủy theo dõi thực hiện chỉ thị này.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số 106,5 MHz FM. Những nội dung đáng chú ý có trong phần tiếp theo của chương trình. Báo chí góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyển đổi trên 6.000 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả. Nhìn lại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên qua các nhiệm kỳ. Để làn điệu Sọn Cô mãi ngân xa.
Thưa quý thính giả, nhiệm kỳ 2015-2020, 5 năm tỉnh Thái Nguyên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, cũng là 5 năm cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống được triển khai. Sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí đã khẳng định sức lan tỏa, thể hiện rõ hơn vai trò của báo chí trong tuyên truyền xây dựng Đảng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy sức mạnh tập thể, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hòa.
Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tỉnh ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống. Trên tinh thần hưởng ứng tích cực, chủ động triển khai, báo Thái Nguyên đã nhanh chóng phát động tổ chức cuộc thi ở cấp cơ sở. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ tư báo Thái Nguyên tổ chức cuộc thi báo chí với chủ đề đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, tổng biên tập báo Thái Nguyên đánh giá các tác phẩm dự thi.
Những cái tác phẩm có giá trị phản ánh đúng, trúng nhiều vấn đề cuộc sống đang đặt ra, được dư luận quan tâm, tạo hiệu ứng xã hội rất là tích cực. Ban biên tập báo Thái Nguyên đã coi cái việc tham gia của các cái cán bộ phóng viên là một cái tiêu chí đánh giá thi đua của cán bộ phóng viên hàng tháng, hàng quý và cả năm.
Hàng nghìn tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đã được đăng tải trên các loại hình báo chí của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đặc biệt, mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống phát sóng định kỳ hàng tuần trong chương trình thời sự đã thu hút sự quan tâm đặc biệt các phóng viên, biên tập viên, không ít tác phẩm vừa mang tính tuyên truyền, vừa mang tính phản biện, giúp các cấp ủy có thêm thông tin trong việc lãnh đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cho biết về các tác phẩm dự thi.
Cho đến nay thì đài cũng đã thực hiện sản xuất và phát sóng hàng nghìn tin bài về cái chủ đề này. Và việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên vào cuộc sống nói riêng cũng như công tác xây dựng Đảng cũng là một trong những hạng mục rất quan trọng của cái giải báo chí của đài hàng năm. Và thông qua cái giải báo chí chất lượng cao này thì đài cũng tuyển chọn được những cái tác phẩm xuất sắc để tham dự cái cuộc thi của tỉnh.
5 năm triển khai cuộc thi, nhóm chủ đề được các tác giả quan tâm, thông tin tuyên truyền nhiều nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện các nghị quyết trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trên địa bàn, quá trình triển khai các chương trình dự án lớn, nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chia sẻ về những kinh nghiệm công tác, nhà báo Mạnh Nghịnh, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên nói.
Điều quan trọng hơn cả đó là báo chí cũng cần phải phát hiện sớm những cái việc làm chưa được, những cái còn tồn tại, còn vướng mắc để giúp cho cấp ủy và chính quyền địa phương có những cái chỉ đạo sát đúng hơn để thực hiện cho tốt nghị quyết.
Cũng đề cập về nội dung này, nhà báo Thu Hằng, báo Thái Nguyên cho rằng
chỉ những tác phẩm mà phản ánh được đời sống xã hội một cách chân thực thì mới thực sự truyền tải được nghị quyết vào cuộc sống cũng như là đưa được cuộc sống vào nghị quyết.
phản ánh đúng và trúng nhiều vấn đề của đời sống, các phóng viên đã đi sâu bám sát cơ sở, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu vùng xa để kịp thời phát hiện, tuyên truyền nhiều tập thể cá nhân điển hình trong lao động sản xuất, học tập và công tác. Cuộc thi đã ghi nhận được hơn 1.400 tác phẩm dự thi ở các thể loại tác phẩm báo chí. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thường trực ban tổ chức cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống cho biết.
Có thể khẳng định cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống đã được tổ chức nghiêm túc và thành công tốt đẹp. Qua đó đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Và đó cũng là tiền đề và là động lực để tiếp tục tổ chức các cái cuộc thi báo chí cho những năm tiếp theo.
Với sự đa dạng phong phú về chủ đề trên tất cả các lĩnh vực, phủ khắp các địa phương, đơn vị trong tỉnh, cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống đã tạo sức lan tỏa, đóng góp hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền xây dựng đảng, thiết thực cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận nhất trí cao, thi đua trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, từ năm 2015 đến nay, các huyện thành thị trong tỉnh đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được trên 6.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác như rau màu, cây ăn quả, cho thu nhập cao hơn nhiều so với gieo cây lúa. Qua quá trình chuyển đổi, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung như vùng trồng nhãn ở xã Quân Chu, bưởi ở xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, vùng trồng na ở xã La Hiền, bưởi ở các xã Tràng Xá, Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, vùng trồng rau ở xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên. Tại những vùng sản xuất tập trung, thu nhập từ các loại cây trồng đạt từ 200 đến 400 triệu đồng trên 1 hecta trên năm. Với việc chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con nông dân, đồng thời góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng gắn với việc xây dựng nông thôn mới bền vững.
Trong những năm qua, thông qua việc ủy thác với các tổ chức chính trị xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa đã và đang phát huy tốt vai trò là đòn bẩy kinh tế giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa đang thực hiện cho vay 17 chương trình gồm hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường. Với tổng dư nợ hơn 535 tỷ đồng cho 12.400 hộ vay, thông qua 470 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo chiếm tới 226,5 tỷ đồng với gần 6.000 hộ vay. Từ tháng 3 năm 2019, đối tượng chính sách được vay với lãi suất thấp 6,6% một năm ở 4 chương trình, vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và hộ nông dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn, và được vay nâng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng một hộ và thời gian vay tối đa từ 5 năm lên 10 năm, trong khi đó lại không cần thế chấp tài sản. Đây là điều kiện tốt để người dân mở rộng quy mô kinh doanh hay chăn nuôi trồng trọt. Qua đó, các đối tượng chính sách đã đầu tư có hiệu quả trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập. Nhờ đó, tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa luôn ở mức thấp dưới 0,06%. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội triển khai nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của người dân.
Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Bình có tổng số trang trại chăn nuôi là 255 trang trại, nhiều mô hình chăn nuôi được nhân rộng và phát triển tốt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các trang trại được tập trung ở các xã miền núi vì các xã này có diện tích rộng và có đồi rừng thuận lợi cho chăn nuôi, hạn chế được dịch bệnh như xã Tân Thành, Tân Đức, Tân Hòa, Tân Kim, Tân Khánh. Trong đó 72 trang trại lợn, 130 trang trại gia cầm, 52 trang trại tổng hợp, 1 trang trại thủy sản. Hiện toàn huyện có 20 trang trại đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Đã có các trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại tại xã Tân Thành, Nga Mi, Tân Kim cung cấp giống để chăn nuôi lợn thương phẩm. Đặc biệt có trang trại chăn nuôi số lượng lớn khoảng 15.000 con cả lợn thịt và lợn nái. Hiện nay ngành chuyên môn của huyện khuyến cáo bà con chăn nuôi đủ điều kiện công tác phòng dịch tiếp tục tái đàn chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2021.
Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, giai đoạn 2020-2025. Thưa quý thính giả, kể từ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã trải qua 4 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội thi đua yêu nước là một dấu mốc quan trọng, vừa thể hiện cho tinh thần đoàn kết toàn dân, đường lối xây dựng và phát triển của tỉnh, thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Qua các kỳ đại hội, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng sôi nổi và thiết thực, phát huy cao độ sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tạo được sự đồng thuận của nhân dân.
Là anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 6 năm 2000 đối với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Quắc, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên. Những ký ức về các kỳ đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên vẫn còn vẹn nguyên, bởi chính từ các phong trào thi đua được phát động đã phát huy sức mạnh của nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Chia sẻ về các phong trào thi đua yêu nước, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Quắc, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm nói:
thi đua là yêu nước, và đã yêu nước thì phải thi đua, đấy là lời căn dặn của Bác. Và chúng tôi nghĩ là toàn dân có trách nhiệm là thực hiện phong trào thi đua, và cái thi đua là hiệu quả rất cao, nó đưa lại cho cái phong trào của nó phát triển rộng khắp.
Đã có 27 năm gắn bó và công tác tại Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên, ông Lưu Hồng Sâm cảm nhận được mỗi kỳ đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên đều để lại được những dấu ấn riêng. Đặc biệt, tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2 năm 2005 là kỳ đại hội để lại cho ông những ấn tượng sâu sắc nhất. Ông Nguyễn Hồng Sâm, nguyên trưởng phòng thông tin Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ về những ấn tượng về Đại hội thi đua yêu nước.
Ấn tượng bởi lẽ là chỉ thị 39 cùng với chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đã khẳng định là những cái thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam trong đấu tranh cách mạng, chiến đấu chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Chúng ta đã đánh giá được là ở tỉnh Thái Nguyên là đã tổ chức phong trào thi đua nó có hiệu quả, mà nó bắt đầu đã có những cái chiều rộng và bề sâu. Thế và từ đó cho đến sau này, cho đến bây giờ thì tôi thấy rằng là phong trào thi đua ngày càng phát triển một cách nó vững chắc.
Mỗi kỳ đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên đều là những dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến sĩ thi đua, nhân tố mới trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Hiện nay trên bản đồ đầu tư cả nước, Thái Nguyên đang nằm ở một trong những vị trí nổi bật nhất, được xem là tỉnh giàu tiềm năng, lợi thế. Chính quyền thân thiện, cởi mở, môi trường sản xuất kinh doanh thì thuận lợi. Thái Nguyên liên tục đứng ở top đầu các tỉnh thành xếp hạng tốt về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số về cải cách hành chính. Song song với đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, các chính sách xã hội được quan tâm đúng mực. Diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước ngày càng được củng cố.
Thông tin trên lĩnh vực giao thông.
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trong tháng an toàn giao thông, ngày 21 tháng 9, Ban An toàn giao thông của tỉnh đã phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học cơ sở Đồng Hỷ tổ chức buổi giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh của nhà trường. Trong buổi tuyên truyền, ban tổ chức đã cung cấp cho các em kiến thức, nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, những kỹ năng, nguyên tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách. Thông qua các tình huống thực tế, học sinh đặt câu hỏi và được báo cáo viên giải đáp ngay tại chỗ. Từ đó giúp các em nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định luật pháp về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học.
Hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2020, ngày 22 tháng 9, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình chuyên đề an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh của trung tâm. Tại chương trình, các em học sinh và giáo viên của trung tâm đã được cán bộ chiến sĩ, đội cảnh sát giao thông, công an thành phố Thái Nguyên tuyên truyền về quy tắc giao thông đường bộ và cách tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn các em nhận biết tín hiệu đèn giao thông, các hiệu lệnh điều khiển giao thông. Thông qua đó tuyên truyền nâng cao ý thức cho học sinh và giáo viên chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.
Thưa quý khán giả, từ lâu làn điệu Sọng Cô đã trở thành nét đẹp văn hóa và là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của đồng bào dân tộc Sán Diều nói chung. Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của làn điệu Sọng Cô, nhiều năm qua, đồng bào dân tộc Sán Diều, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ đã có nhiều việc làm ý nghĩa. Câu lạc bộ Soạn Cô xóm Bờ Suối, xã Nam Hòa được thành lập đã trở thành ngôi nhà chung của những người yêu Soạn Cô. Từ đó lan tỏa tình yêu ca hát đến với người dân nơi đây. Bài viết của phóng viên Thu Thảo sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn hoạt động của câu lạc bộ. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trong cái nắng vàng hanh dịu nhẹ của mùa thu, đi trên con đường cùng sắc xanh dịu mát bởi những cánh đồng lúa xanh mướt, chúng tôi đến nhà văn hóa xóm Bờ Suối, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Ngay từ đầu ngõ, những lời hát Soạn Cô ngân nga đã làm chúng tôi cuốn hút. Với đồng bào dân tộc Sán Dìu, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, làn điệu Soạn Cô đã trở thành nét đẹp, món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Chính vì thế, câu lạc bộ Soạn Cô xóm Bờ Suối đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa không thể thiếu đối với bà con nơi đây. Gắn bó với câu lạc bộ từ khi mới thành lập, bà Lý Thị Tư cảm thấy rất phấn khởi khi hàng ngày được cùng các hội viên ngồi lại cùng nhau hát những bài hát thân thuộc. Bà Tư vui vẻ nói.
Đi giao lưu câu lạc bộ thế này là rất vui, mà lại được đi giao lưu học hỏi các liền anh, liền các đồng bạn. Như là đi các nơi, ví dụ như là trên sang Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và lại về Bắc Giang, Quảng Ninh, cô được trên trời học hỏi các anh, các chị nhiều. Chúng tôi đi có tuổi này là đi giao lưu thế này là tham lắm.
Với gần 30 thành viên, mặc dù tuổi đời không còn trẻ, nhưng các thành viên trong câu lạc bộ vẫn dành sự đam mê với từng câu hát. Các bà, các chị luôn rạng rỡ vui tươi khi khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ sắc màu mỗi khi làng xóm có hội. Để được biểu diễn, được cất lên những lời hát Soạn Cô ca ngợi tình yêu lao động, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa. Bà Đỗ Thị Hai, hội viên câu lạc bộ Soạn Cô xóm Bờ Suối, năm nay mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn hăng hái tham gia câu lạc bộ. Bà Hai chia sẻ.
Đi lúc nào thì đi, còn lúc nào không đi thì ở nhà lại hộ con cái làm việc. Thì mọi việc tất cả là ở nhà thì hộ con cái, còn đâu thì lúc nào đi thì vẫn vui vẻ là đi.
Với quyết tâm không để những câu hát mang hồn cốt của dân tộc mình bị mai một, người dân tộc Sán Dìu ở xã Nam Hòa, Đồng Hỷ nói chung và câu lạc bộ Soạn Cô xóm Bờ Suối nói riêng đang hàng ngày có nhiều việc làm ý nghĩa. Là một trong những người gắn bó với nghệ thuật hát Soạn Cô từ khi còn trẻ, ông Đỗ Văn Quyền, chủ nhiệm câu lạc bộ Soạn Cô xóm Bờ Suối, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, luôn đau đáu tìm cách giữ gìn nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình. Ông Quyền chia sẻ.
Nói chung là chúng tôi cũng từ trước đến giờ thành lập ra thì cũng vẫn cứ thường là vận động các bà, các ông về vừa là dạy tiếng, quan trọng nhất là cái tiếng nói và đây là phải biết được cái tiếng nói của dân tộc thì mới duy trì được cái bài hát dân tộc này.
Với mỗi hội viên trong câu lạc bộ còn khỏe, thì những câu hát Soạn Cô sẽ còn được vang lên như một liều thuốc tinh thần vô giá. Nó như một sợi dây kết nối tình đoàn kết xóm làng, giữ gìn và phát huy nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Hy vọng rằng trong thời gian tới, việc bảo tồn và gìn giữ làn điệu Soạn Cô sẽ được câu lạc bộ Soạn Cô xóm Bờ Suối, xã Nam Hòa tiếp tục phát huy và ngày càng có thêm nhiều hội viên tham gia. Góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc sắc riêng có trong đời sống văn hóa của người Sán Dìu trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.
Quý thính giả vừa nghe bài viết để làn điệu Soạn Cô mãi ngân xa của phóng viên Thu Thảo. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, biên tập viên Linh Giang sẽ thông tin đến quý thính giả tình hình thời tiết tại các vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị, hôm nay ngày 22 tháng 9, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống đã làm cho nhiệt độ giảm, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất tại Thái Nguyên chỉ trong khoảng từ 29 đến 30 độ. Tại khu vực thành phố Thái Nguyên thì nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía Nam gồm các huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Với thời tiết mưa dông, có khả năng sẽ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các vùng đồi núi và ngập úng ở các vùng trũng. Đồng thời, mưa liên tục sẽ khiến cho mực nước trên các sông suối trong tỉnh dâng cao. Có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Mực nước đỉnh lũ sông Cầu có khả năng lên mức báo động 1. người dân nên lưu ý không cố di chuyển qua ngầm tràn những đoạn đường bị ngập, nước chảy xiết để bảo vệ tính mạng và tài sản.
Những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất nhà báo Lệ Hằng. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.